Gái đêm, tác giả Wendy Miller, bản dịch của Ngọc Thứ Lan. Vào truyện. Như tựa đề, nhân vật chính trong truyện là một cô gái trẻ, trẻ đẹp. Nàng đã xuất hiện lúc nửa đêm, xiêm áo rách tan ben vô cùng khiếu gợi. Gã đàn ông đang chê vợ, bà sợ giống cái đàn bà. Ngôn ngữ, lối sống gốc gác của nàng bí mật như bóng đêm đen, không phải thứ gái kiếm ăn ban đêm, nhưng có một nàng mà sanh ra nhiều chuyện. Nàng là đầu mối của thanh toán, hận thù, trinh thám gián điệp hay buôn lậu, buôn người mafia. Nàng là nguyên nhân của ghen tuông hay nhân vật tội lỗi của một thảm kịch gia đình. Nàng là một tình cờ tai ác hay một gạch nối của toàn bộ kế hoạch bao vây một gã thú y sĩ, chỉ cố đánh bật ra tiền. Bị mệt. Biết đặt gái đêm vào thứ chuyện gì bây giờ, khó phân loại quá. Nó có đủ một trình thám ái tình gián điệp xã hội thảm kịch thủ tiêu, mỗi thứ một tí. Máu súng, ma túy tùm lum mà ghen tuông phá phách cây cú như hoạn thư, tính toán lẩm cẩm như bà già Agatha Christie, đánh đấm loạn xóa như Peter Cheney, thủ tiêu người lạnh như bố già, màu sắc gì gái đêm cũng có. Thập cẩm như vậy mà lại hay. Đọc muốn lật trang hoài. Hiển nhiên giải trí đã đạt tới cao độ. Một nhà đại văn học của chúng ta có thể chê gái đêm rẻ tiền, hạ cấp vì chẳng nói lên được cái gì và cốt truyện táp nham. Xin trả lời, hãy cố táp nham một cách hấp dẫn, say mê và suy nghĩ. Nhất Linh nói, một chuyện phải hay cái đã. Đã hay à, thì viết về cái gì cũng hay, kể cả gián điệp trinh thám ái tình à, tưởng là lẩm cẩm. Gái đêm tầm thường, giản dị như sự thật ngoài đời, mà tình tiết không nhàm chán. Đọc không bể đầu mệt nhọc mà tâm lý sâu sắc đáo để. Một truyện đọc đỡ buồn và thú vị. Vậy không có đủ sao? Ngọc Tú, Ngọc Thứ Lan. Chương 1. Câu chuyện xảy ra vào lúc ban đêm, thoạt đầu có một lá thư nguyên văn như thế này.
À, mình cưng. Có điện thoại cho mình thì lại như những lần trước nên em bắt buộc phải có thư vậy. Đỡ phải nghe mình la lối điếc cả tai. Sao mình cứ cáo kỉnh giận dữ với em vậy kìa, nhất là sáng nay. Mà mình giận về em thì thật sự chưa hiểu đấy. Mình muốn hai đứa ly dị, thì ly dị. Mình xem em có dám lộng xộn, có chống chọi hay gây tai tiếng gì đâu. Mình phải hiểu giùm em chứ. Em á là vợ của mình, còn ăn ở với nhau thì thôi. Thôi nhau thì em phải có cái gì, có chút phần hợp lý của em chứ. Của chồng công vợ, mình nỡ để em đi ra tay không? Mình lại nghĩ em bọn rút thì vô lý, tội nghiệp cho em quá. Bề nào cũng còn pháp luật phân xử, chớ vợ chồng với nhau tài sản là của chung. Em có muốn giành phần hơn cũng không được kia mà. Ý em là cứ phát mãi quách cái nhà, rồi hai đứa cưa đôi là xong. Sở đất còn có giá chứ cái xác nhà thì có ra gì. Bán hết cả đi thì em có một số tiền đỡ khổ, mà mình dư sức dọn đi. Dọn chỗ nào gần gũi đông khách một chút, sắp đặt lại cơ sở làm ăn thì hành nghề thú y mới ra tiền chứ. Vậy mà mình cứ khăng khăng không chịu tính phức giùm em thì bảo em không nôn nóng sao được. Em bắt buộc phải nghĩ hay là mình đã có cô nào. Dù em chưa hân hạnh gặp, nhưng chắc mình hiểu em chẳng phải thứ dọn cổ sẵn để một con nào đó nhào vô hưởng. Em đâu phải thứ đàn bà rộng lượng sẵn lòng ra đi, nhường hết cho người. Còn mình thì bóp bụng nhịn, phải không? Tụi mình mới ly thân với nhau mà, ly dị xong cũng còn phải một năm nữa. Em đe dọa mình để làm gì khi tụi mình còn có thể dàn xếp êm đẹp, hết vợ chồng nhưng còn tình bạn, mỗi đứa nhịn nhau một chút là xong hết, khó khăn cái gì đâu. Mình đừng nóng giận, đừng suy nghĩ, mình suy nghĩ chín chắn sẽ hiểu ngay là làm cách em vừa nói thuận tiện cho cả hai đứa. Trước sau em vẫn nghĩ như vậy, vì ý mình ra sao cho em biết giới. Mình tính phức đi chứ em không có muốn về, phiền phức lắm. Em nói thiệt đó, vợ của mình, Kalini. Tái bút, thư này em gửi bảo đảm để đến tận tay mình bằng không, mình lại nói chẳng biết, chẳng nhận thư gì hết. Lập tức lá thư bị Rand Harmon vò viên quăng vô góc nhà, kèm theo
là một câu chửi xứng đáng làm cho con Doberman đực đang nằm phục cạnh chủ vững dậy. Lông nó sững lên, con bạc ghê đồ sộ gốc Ái Nhĩ Lan cũng đang nằm bên cạnh một đánh một giấc, chỉ mở mắt ra nào. Nó không buồn cục cửa, con là gì tính nết của ông chủ nhà này. Ran vuốt ve vỗ về con chó nhỏ.
Ê, thôi mày, nằm yên đi. Có ai đó đây đâu mà đòi cắn. Ê, tao cũng muốn cắn lắm chứ.
Hắn nhặt lá thư lên, vuốt cho ngay ngắn đặt lên bàn đọc lại. Thư vừa nhận hồi chiều, đang mắt khách tối bụi. Thấy tuần chữ của Kalini là để sang một bên, dĩ nhiên chẳng có chuyện hay. Biết rồi, đọc làm chi cho bực mình. Để tối khuya, ăn cơm tối xong, Ren có kêu người đi cấp cứu một con dê mẹ bị đụng xe nặng.
Còn cứu cái gì nổi, đành chích cho nó một phát, đi luôn cho khỏe.
Mãi khuya mới rảnh rang để đọc coi nó biết gì, muốn gì.
Thì ra vẫn chuyện đó có bấy nhiêu đó, phải nghe nhai nhải mấy chục lần rồi, nhưng khuya nay bỗng thêm một chi tiết mới. Anh á, mà rước con nào về thì coi chừng tôi đấy.
Ren bật cười.
Khốn nạn!
Từ ngày nó xách vali ra đi thì Ren chỉ chúi mũi vào mấy cuốn sách nghề nghiệp mới ra cho tiêu thì giờ.
Con nào? Nhà chỉ có hai con chó, mà toàn là chó đực cả.
Bị có mỗi con vợ, một con vợ tệ hại đến như Kalini là cùng. Ren đâm chán ngán, giống cả các giống đàn bà. Quả thật Ren vẫn đau khổ, không hiểu sao hồi đó ngu ngốc tới vậy. Bảo là thợ săn Ren Harmon, bác sĩ thú y bị con mồi Kalini săn dính thì nhục quá. Dù tình thật gần gần như vậy, cứu xét ải tình là không có, mê mệt cũng không. Bản chất đã kỹ, ngày chữa bệnh cho mấy con thú bắt buộc phải quan sát, chú ý tỉ mỉ từng chút. Vậy mà mới biết qua Kalini, chưa có dịp tìm hiểu tính tình như thế nào, đã vội vứt rước về ngay. Kalini chẳng nói nhiều lần hai đứa lấy nhau là một sự vô lý từ khởi điểm sao. Thấy anh chàng cao lớn tóc vàng mà mình nhỏ thó tóc đen, thể chất khác nhau rõ quá. Gặp nhau làm vợ chồng cũng hay, mà cái nghề thú y sĩ cũng ngồ ngộ. Con Ren thì sống cu kỳ mãi phát chán, cũng phải có con vợ cho đầm ấm cuộc đời chứ. Thế là lấy nhau. Người chán trước dĩ nhiên là Kalini, tưởng nghề bác sĩ thú y hay ho thế nào. Chờ tôi ngày rù rú trong cái xóa, nửa tỉnh nửa quê, không đi đâu được nửa bước. Chờ thân chủ mang tới con chó, con mèo, lâu lâu mới có người kêu đi coi con bò, con ngựa. Làm vợ ông thú y còn nản hơn nhiều. Mình thay đổi nếp sống thế nào á, chứ em chán quá chịu hết nổi rồi.
Ý, đâu được, nghề nghiệp này thú vị có bấy nhiêu, không chịu nổi thì cũng phải chịu, chứ thay đổi thì không có được.
Thế rồi, những xích mích đụng chạm nho nhỏ hàng ngày đưa đến đổ vỡ hôn nhân. Cao quá, Kalini xách vali ra đi, Ren không cần giữ, dĩ nhiên, để nó trở về đô thị sống ào ào cho khoái. Nó đến luật sư, nhờ làm thủ tục ly dị cũng thay kệ,
dứt luôn cho rồi.
Đầu có để dứt như vậy, còn tiền chớ, tiền bồi thường ly dị Kalini, có tiền mặt chi ra cho nó thì xong rồi.
Những tiền ở đâu?
Bao nhiêu tiền dành dụm đã đổ hết vào cái trại này, sở đất bao quanh ba mẫu chứ đâu phải là ít. Còn tiền đầu tư vào dụng cụ nghề nghiệp, tiền tu bổ bao nhiêu thứ, mới mở ra đâu đã có khách. Xưa nay Ren chỉ mơ ước có một cơ sở như thế này để hành nghề. Bây giờ có đề nghị bán tống, đi hết đi một lượt, lấy một khoản tiền hai đứa chia nhau. Sao giản dị dễ dàng và ngon ơ như thế nhỉ? Có hai lý do khiến cho Ren không thèm xét đến đề nghị của chia hai của Kalini. Một là Ren đã đổ tiền, chút bao nhiêu mồ hôi vào đấy từ trước khi biết đến Kalini từ lâu lắm. Bây giờ phải bán đi chia hai, dâng cho nó một nửa chỉ vì mấy tháng chung giường, chung chiếu thì đau quá, mắc giá quá. Còn lâu mới của chồng công vợ, luật pháp bất phân chia tài sản thì thay kể luật pháp. Hai là Ren mê chỗ này, từ nơi ăn chốn ở đến cơ sở hành nghề sắp đặt đâu ra đó. Coi, hắn đã tốn công dựng cả một vòng rào bao quanh căn nhà có hai tầng, để ra gần một mẫu đất lần lượt cất lên nào là chuồng bò, chuồng ngựa, chuồng chó riêng rẽ ngăn nắp. Có củi nhốt, có sân chơi đàng hoàng, sở đất còn lại dư hai mẫu, kể cả vùng đệm. Hàng xóm láng giềng khó tính đến mấy cũng hết kêu ca, người mà phải ở chung với mấy con thú bệnh nằm nhà thương của ông thú y sĩ Ren Harmon. Hai năm trước vì nể nang quá, Ren
phải cho mướn bớt khu đất trống bên tay mặt để ông hàng xóm gốc nông dân Trung Hoa tên Quay, nhà ở chỗ cuối đường có cái đất dựng một vườn chanh, thêm một tí tiền trả góp nhà băng. Đất để không cũng thế, giả lại có cái vườn chanh bên cạnh nhà cũng thú vị chứ.
Từ đây lên cụ Kim Sơn theo quốc lộ đi một mạch chỉ 20 cây số, nhưng có mấy khi Randy chơi, mỗi tuần một lần bắt buộc phải đi mua thực phẩm, mấy món đồ hữu dụng. Hắn chỉ đi tới avocado, đúng có nửa đường là đủ rồi.
Cuộc sống êm ả thích hợp thế này mà nhất định dám bỏ đi. Đâu phải Kalini muốn phá, nó chán quá và không hiểu tại sao Ren không chán như mình vậy thôi. Không chừng nó còn tưởng là giải pháp chia hai giúp anh chồng thú y thoát ra khỏi cái địa ngục chán chường này, đi làm ăn chỗ khác vui hơn cũng nên. Chỗ khác vui hơn, nó chỉ thích vui, chớ có biết cái quái gì. Bây giờ chui đầu về tỉnh chật chội, chen chúc nhau, dựng bản hiệu ở một căn nhà ngoại ô lụp xụp, chỉ mong đông khách hàng để đốt bạc là vui chắc, chết sướng hơn.
Ren bực bội, khui thêm một hộp la ve nữa nhấm nháp, tí bắp rang, ngồi suy nghĩ một cách đối phó. Cứ lờ tuốt đi như mỗi lần không xong chắc, viết mấy chữ chửi vào mặt nó thì chỉ sướng được một lúc. Vì chắc chắn Kalini sẽ nắm lấy tài liệu, ghim vào hồ sơ ly dị để trình tòa một bằng chứng không thể chối cãi về sự ngang bướng, không chịu giải quyết êm thấm của một thằng chồng bằng tiền. Còn lạ gì con người của nó, thư gửi bảo đảm, trao tận tay chỉ cốt có vậy. À, nếu đã chịu khó chuẩn bị là phải coi chừng, phải cẩn thận, không chọc giận để nó làm quản, mà nhượng bộ một ly cũng nhất định không. Dĩ nhiên, đối phó chẳng dễ. Ren lầm bầm.
Hê, chơi với con này, chẳng khác á, dắt sữa cọp.
Tự nhiên con Otto chồng vậy, lần này nó tự ý, nó nghe thấy tiếng gì khác lạ, bằng không đã chẳng giống tay lên thế kia, mà con bẹt ghê cũng thủng thẳng đứng lên.
Rồi, có tiếng động lạ, nửa đêm tiếng chân người chạy quỳnh quịch nghe rõ dần, tiếng chân rầm rập hốt hoảng chống chạy, lại băng ngang hàng rào chạy cuốn quýt về phía này rõ.
Ren vội đứng lên, đi nhanh ra cửa. Khỏi cần mở ra nghe ngóng tìm hiểu, vì cánh cửa bật mở, một bóng người cắm đầu lao thẳng vô.
Wow, một đứa con gái. Con Otto sủa dạ một phát gắt gỏng rồi nhào tới chặn. Hàm răng con Doberman nằm chỗ cần cổ con nhỏ làm giữ. Nếu Ren không vọt ra nắm cứng vòng đai quanh cổ nó, hắn đã cuốn quýt.
Ê, nằm!
Con nhỏ nằm gấp. Nó nằm dài ra sàn nhà, tưởng đâu ông chủ nhà ra lệnh cho nó, bị chủ ghi xuống và quát nằm, nhưng con Doberman giữ nhà ác ôn đâu có chịu. Nó hùng hổ trần phần, nhất định đòi thịt đứa vừa xâm nhập bất hợp pháp. Phải kéo cổ nó tống xuống bếp đóng cửa lại, mà Otto vẫn hụt hạt sủa cào cửa đòi ra.
Ren quay lại ngó, kẻ lạ là một đứa con gái thật, mớ tóc đen thẫm, nhưng ấu hay, áo quần nó đâu kìa.
Ren gằn giọng.
Ê, coi á, chuyện gì mà lạ vậy này?
Con nhỏ ngước nhìn run rẩy, hết lời, hai tay ôm cứng đầu gối ông chủ nhà van xin hốt hoảng.
Ông cứu tôi với.
Hất tay nó ra không nổi, nó nếu cứng quá.
Cứu cái gì? Cô là ai? Làm cái gì kỳ vậy?
Con nhỏ không buông.
Ông ơi, tụi nó rượt á, tụi nó vừa giết hụt tôi.
À, ra thế, không gỡ ra được thì Ren kéo nó đứng dậy cái đã. Nó đã quỳ ôm cứng chỗ hông.
Muốn gì à? Thì cứ buông ra nói. Ai giết
tụi nó? Cứu tôi với.
Con nhỏ quát sợ chắc, nó lì lợm không chịu rời ra. Ren lúng túng ở một mình nửa đêm có cái vụ.
Cứu tôi, tụi nó giết tôi. Ôm dính như thế này thì thật kẹt, chẳng hiểu ra thế nào.
Mà con người ngộm, nó coi ngộn ngộn, áo quần ngoài không có một mảnh, toàn ten hai món đồ lót mỏng manh, chẳng che giấu cái gì. Kẹt nhất là đêm hôm cánh cửa mở toang thế kia, con Doberman gặm cửa, bếp ấm ức sủa, con bẹt ghê đồ sộ, Morrigan vô tích sự, nó lẳng lặng bên cạnh con nhỏ, cái mõm khổng lồ chúi xuống, hít hít chỗ bắp chuối.
Coi, muốn tôi cứu phải không? Để cánh cửa bung ra như thế kia được không? Ít nhất cũng phải buông tôi ra để tôi chặn cái cửa lại chứ.
Nó buông ra, Ren ra ngó chừng rồi khóa cửa. Quay vô đã thấy nó đứng dậy, con nhỏ dương mắt lên.
Thấy không ông? Tụi nó thấy, ông có thấy tụi nó không?
Ren muốn nói.
Ê, chẳng thấy mà, ma nào ngoài cô.
Hàng người nửa đêm
trốn chạy, đâm đầu đại vào nhà người ta, hở hang thế kia cố nhiên chẳng phải là thiện nhân. Còn gái nhà tử tế, người ngộm giấy coi có đời nào liều lĩnh vậy? Thứ này không dở người, điên đầu cũng thì cũng.
Ê, nhưng có lẽ không. Con nhỏ dốc sông, nở nang cân đối và rắn chắc nhất định chẳng phải con nít. Một đứa con gái lớn, phải công nhận là đẹp.
Mớ tóc đậm đen mùng rủ xuống, xõa xuống đôi vai rám nắng. Cặp mắt to đen quảng hốt, nó run sợ nhưng mặt vẫn có sắc hồng phân phớt long măng. Dáng dấp người ngộm này nhất định không phải gái Mỹ, nó là gái Lai, có pha trộn chút Nam Thái Bình Dương, Nam Mỹ hay Tahiti.
Nó nghiêng về gái hải đảo, đúng rồi, tại mớ quần áo lót có chút xíu, lại đi chân đất. Một mẫu gái hấp dẫn lắm chứ. Nhưng trường hợp khác kìa, bây giờ thì Ren chẳng dám, lỡ một cái là nhiều chuyện tai vạ. Tốt hơn lo né trước. Hắn giang xa một chút vì con nhỏ coi bộ không hề bối rối mắc cỡ, vì cái thân thể của nó đang hở hang.
Nào, bây giờ, có ai ngoài cô?
Có thể lắm đó, tụi nó thấy ông có thể bỏ chạy chắc vậy. Ông chứ để chúng lọt vô chết tụi.
Cảnh tài nó kéo lại, che ngực hay cậu Nguyễn, hay làm duyên với ông chủ nhà không chừng.
Nói mãi, tụi nó là ai? Tại sao mới giết được chứ?
Là ai tôi đâu có biết, tôi bị bắt cóc đưa tới đây. Tụi nó tính thủ tiêu, tụi nó có hai đứa.
Ê, bỏ đi cô, tự nhiên hai thằng tính thủ tiêu, không biết chúng là ai, không hiểu tại sao. Ê, bộ giết người dễ quá vậy hả?
Nó cúi mặt xuống rầu rĩ, nhưng tính sắp lại gần thêm nếu Ren không đưa tay gạt.
Chuyện vô lý, chuyện rẻ tiền.
Ông tụi nó thịt tôi thiệt đó, hai đứa. Tôi chưa thấy mặt chúng nó bao giờ, làm sao biết tại sao. Nhưng tụi nó còn rình bên ngoài chờ tôi ra, tôi chắc chắn vậy.
Ê, thôi bỏ cái vụ chết bịa kia đi. Sự thật ra sao thì kể đi, bây giờ đâu có sợ chết nữa. Chắc đi với thằng bộ nào tới chỗ chắn vẻ nó tính làm hỗn thì dùng chạy vô đây, đúng không nào? Thà rằng thú nhận như vậy đi.
Đâu phải, tôi đâu có bộ. Tôi bị hai đứa tụi nó kẹ lên xe lúc vừa ở Sine ra. Hai thằng lão quắc tụi nó tính thảy tôi xuống một cái hố đằng kia kìa. Đúng rồi, một cái hố sâu lắm.
Ê, ra chúng nó sẵn có một cái hố để áp giải cô tới miệng liền xuống hả?
Ren định móc mói một câu nữa nhưng kịp thời tốt. Một ý nghĩ nhanh như điện lé lên.
Một cái hố sâu lắm ở đằng kia. Ê, chắc không mà cái hố đó ở phía nào?
Con nhỏ đưa tay chỉ, cánh tay run lẩy bẩy, nó kể tiếp.
Tụi nó ép tôi xuống chỗ đầu đường, đi thẳng tới, rồi tụi nó lột quần áo liền giày của tôi đi. Hai đứa hùng hục mở cái nắp lên, tôi hoảng quá co giò chạy miết, chạy bừa đi. Thấy khu nhà có đèn chiếu ra tôi mừng quá, dọt qua cái hàng rào vô đại. Tụi nó mà giữ được thì xuống hố chắc đó.
Giọng nói hốt hoảng coi bộ sợ cái hố sâu thiệt. Nếu kịch thì đóng cự đấy, lại còn khóc nức nở được.
Còi, nãy giờ mới thấy chân cẳng nó chảy máu xây xác nhiều chỗ. Có gai không mà.
Vậy, có kể chỗ này có thể đúng lắm. Nhất là phương hướng cái hố sâu lắm có nắp đậy. Nếu không, nó làm sao biết được.
Ê, hay, sao lại khóc? Bây giờ có gì nguy hiểm nữa đâu.
Cảm ơn ông lắm á. Ông tin lời tôi nói rồi chứ.
Ê, đâu có. Tôi có nói tôi tin hồi nào. Tôi bây giờ á, tôi bảo bây giờ cô khỏi sợ gì hết. Cô đã ở trong nhà tôi thì chẳng đứa nào vô giết nổi á. Có vậy thôi, mà bỏ tay ra đi chứ.
Nãy giờ nó nắm tay Ren coi bộ thân thiện biết ơn quá. Hắn vội nhẹ nhàng gỡ ra để đi tới bureau, lấy ra chiếc đèn pin và sợi dây xích chó. Thấy hắn bước về phía nhà bếp, nó hốt hoảng nắm lấy, nhưng chợt nhớ ra, vội bỏ tay hấp tấp hỏi.
Ông đi hả? Ông đi đâu?
Tôi đi ra ngoài, đi quanh nhà coi có cái gì không.
Ông đừng đi, ở lại đây đi, ra bây giờ nguy hiểm lắm.
Nguy hiểm cho cô vì bại lộ chuyện bịa chứ gì.
Không có bịa, tụi nó hai người, tụi nó còn ở ngoài, mà ông chỉ có một mình, ông bị thì tôi cũng nguy nữa.
Ren cười ha hả.
Đừng lo, mình con Otto đã dư sức sơ tái bốn mạng, huống hồ chỉ có hai thằng.
Hắn trồng sợi xích vào cổ con Doberman ghim cứng, đồng ý. Có nó đi cùng là chấp mấy thằng, nhưng để nó ở nhà cũng ngại.
Nó dám tông cửa ra thịt con nhỏ lắm chớ. Hắn mở cửa hông để Otto kéo xích dẫn đi. Nó kéo băng băng. À, cánh cửa ngoài còn khóa thiệt. Vậy nó nói nó nhảy qua hàng rào cũng đúng. Nhưng nửa đêm không trăng mờ mịt quá, nhưng mắt nhìn chỉ thấy đen ngòm. Sau khi bấm thử đèn pin, Ren mở cửa bước ra, ánh đèn chiếu dài dọc hàng rào. Tới khu vườn chanh, hắn chậm bước lại nghe ngóng, quét đèn sát mấy bụi cỏ. Không có gì lạ, mới rẽ ngoặt vô đám cỏ mọc cao trên đầu gối, che lấp cả. Nó phải ở cái chỗ này, nó nằm đâu? Nó đây là cái hố sâu, là cái giếng có xây thành đàng hoàng, bên trên có nắp sắt đậy mà người chủ trước đào chắc để lấy nước làm vườn. Hồi đó khu này đâu có đã nước máy, chắc có nước máy là họ bỏ luôn, nên bữa mới dọn tới, Ren khai quang khu vườn cỏ rậm rạp, tình cờ bắt gặp thì nắp đậy miệng giếng đã rỉ sét hết. Có ý định làm vườn đâu, nên Ren cứ để nguyên trạng, tưởng chỉ mình biết chỗ đó có cái giếng bỏ hoang, nào ngờ kẻ khác cũng biết. Đúng rồi, đám cỏ chung quanh nhà nát rõ ràng có người vừa đợt bừa lên. Nắp giếng nằm im chỗ, nhưng có dấu vết bùn một bên dành, chứng tỏ có người vừa dỡ lên thiệt. Con nhỏ nói đúng, ban đêm nó hốt hoảng tưởng một cái hố sâu lắm, là phải. Kìa, chiếc giấy màu xanh của nó còn nằm kia, rách tát một đường dài ở lưng. Lại có sâu chuỗi xúc xích móc toàn ten trên bụi cây, thứ mã dạng ghẻ tiền đeo lấy để lấy hên. Còn đôi giày, phải còn đôi giày nằm ở đâu đây chứ? Rồi đèn không thấy, Ren bỏ cuộc, nhét đại chiếc váy vào túi áo ngoài, hắn quay trở về. Vậy con nhỏ nói đúng, có người định hại nó thiệt, bằng chứng đây, nhưng rõ ràng nó còn giấu một cái gì. Nó đâu kể hết mọi chuyện, nó đâu có cho biết ai định giết nó, và giết nó để làm gì, ý tại sao giết. Gần tới cửa nhà của nhà thì Otto chợt đánh hơi, rồi giật xích lồng lộn. Nó chồm lên, một tay Ren ghì nó, một tay Ren quét đèn pin. Có người lạ, một gã đàn ông đứng sừng sững ven đường, bị Ren chiếu đèn pin trúng, nó gắt lên.
À, ai đó? Tôi, nhân viên, cảnh sát.
Chương thứ hai. Chỉ nhát coi dưới ánh đèn cũng biết gã nói đúng, gã to con, bộ côm lê nâu thứ hàng rẻ tiền, nhưng cái nón nỉ sùm sụp thế kia thì chỉ có cốm mới đội. Đó là mốt đặc biệt của thầy chú trong bang truy tầm miền Nam Cali này. Gã còn cẩn thận móc bóp đưa lên cho thấy tấm thẻ hành sự nằm ngay bên trong, lấp loáng dưới ánh đèn. Ren làm sao nhận ra nổi mấy hàng chữ ghi trên đó. Gã đã bao mắng tự giới thiệu.
Ê, tôi là Thom Thành á, thẩm sát viên phụ tá quận này. Còn ông á, nhà ông ở đây?
Ren đáp ngay.
À, đúng, nhà tôi đây á, tôi là Hà Mình, bác sĩ thú y. Xin hỏi ông thẩm sát cần chuyện chi? À, cần ông bác sĩ tắt giùm cái đèn pin đi. Ê, chói mắt quá. À, giờ này ông còn xách đèn pin đi dạo sao? Khuya quá rồi còn dạo chơi thì lạ nhỉ?
Quả thật Ren không có ý nghĩ xấu về gã, nhưng cái giọng hơi móc nhẹ nhàng méo mó nghề nghiệp nghe thấy đã ghét. Vừa bị dụ con chó, con nhỏ đột nhập đã bực mình, nay bị thầy chú hỏi móc một câu, Ren sùng trong bụng lắm, hắn bèn gật gù.
Ê đúng, ông nói khuya hẳn là khuya. À, tôi đoán bác sĩ đang đi kiếm cái gì phải không, hay kiếm một người nào? Ê chưa hẳn vậy, còn ông đi kiếm ai? Ê đúng quá, tôi đang đi lùng một con nhỏ, ông bác sĩ có thấy nó?
Không trả lời, Ren hỏi lại.
Một con nhỏ, nó làm gì? Có chuyện gì? À, chẳng có gì quan trọng. Một dân chơi ma túy, thứ lóc chóc tôi vừa dầu vừa dính. Kẹt xe tôi bị xẹp vỏ, phải ngừng lại đằng kia. Đang lúi thúi, thay vỏ, nó tháo còng chạy biến vô cái đám vườn rậm rạp. Rất có thể nó chạy đại vô nhà của ông đó.
À, chuyện vậy còn có lý. Con nhỏ kể tin sao nổi. Vì vậy, Ren đã tính gật đại là có, nhưng tính hắn vốn kỹ, xét ra cả nó lẫn ông cốm này đều thể phịa được hết. Biết đâu chừng, nhất là vừa sực nhớ đến Kalini, nó nghi ngờ thắc mắc có con nào. Lệnh nó sắp đặt cho con này nửa đêm đột nhập, quần áo như không có, để rồi ông cốm này xông vô bắt quả tang, rồi lập vi bằng ngoại tình, rồi đưa ra tòa làm bằng.
Ê, dám hết chối cãi lắm, phiền thật. Nhưng có đời nào Ren chịu mát.
Những ý nghĩ ấy đổ xô tới nhanh như điện, nhưng với kinh nghiệm nghề nghiệp, thầy chú Thom Tành còn thấy chần chờ, hỏi gại tới.
Ê, chắc ông bác sĩ thấy rồi, nó chạy vô nhà ông qua ngã này, cửa còn mở mà.
Brent lắc đầu. Cái đó thì không.
Hắn đâu có nói sai, con nhỏ đâu có chạy qua cái ngõ này, qua cửa chính này. Một tay hắn kín đáo thọc túi để nhét cái vái cộm cộm xuống, cũng may trời tối mò. Nhưng vẫn không quên thắc mắc trước một câu.
À, quái lạ nhỉ, ông thẩm sát thơm tên. À, tôi ở vùng này lâu, có thể gọi là biết mặt hết các nhân viên trên quận, sao chưa gặp ông lần nào nhỉ?
À, tôi thường trực Avadaco.
Xin lỗi.
À, tôi thường trực Avocado.
À, sao họ không cử một ông ở địa phương này đi?
À, vụ này tôi đi được việc hơn, vừa có huấn luyện về bài trừ ma túy, vừa lạ mặt.
À, vậy mà ông nói con nhỏ lóc chóc không có gì quan trọng.
Giọng Thompson đã thoáng chút mất bình tĩnh.
Ao hay, ông bác sĩ cũng để ý đến chuyện đó sao? Lạ nhỉ?
Lạ thiệt á, mà ông nói đúng, chẳng phải chuyện của tôi. Xin chào ông. Nào, Otto, ta đi về.
Ê, ê, khoan đã, khoan đã. Tôi thấy con nhỏ chẳng còn chỗ nào trốn chung quanh đây, ngoài nhà của ông. Tôi vô là nắm đầu được liền. Ông bác sĩ chắc vui lòng cho vô chứ.
Brent cười hà hà rất dễ dãi.
Làm gì chẳng vui lòng. Nếu ông thẩm sát vui lòng cho coi trác biện lý.
Ê, việc quá gì phải dễ dờ trác biện lý. Tôi khỏi cần mà cũng chẳng dự liệu sẽ cần để mang sẵn theo trong người.
À, vậy thì không được.
Khuôn mặt cử chỉ giọng nói của gã thầy chú có cái gì khả nghi lạ. Brent đâm bực mình. Hắn vừa đẩy cửa sắt ra thì Thompson mau mắn bước chân theo, vừa được một bước đã giật mình bắn lùi lại, kinh sợ ra mặt. Thêm cỡ một phần hai bước hai là bị hàm răng con Doberman bập vô cái cần cổ rồi. Jen lại phải nạt
nằm
tay trên không, quên thâu ngắn vòng xích. Thẩm sát viên Thompson thổ hổn hển.
À, ông coi chừng nha, à, cho xua chó hành hung cản đường nhân viên công lực là không có được.
Ê, vì vậy tôi đâu có xua, con Otto là thứ chó có dạy dỗ đàng hoàng mà, thấy ai tự ý bước qua cửa này nó đâu có chịu.
Nhưng tôi cần bước qua, tôi phải vô để đuổi theo một tội nhân đào tẩu, trường hợp này tôi chả cần trác tòa.
Ê, tôi đồng ý, nhưng chắc Otto không có chịu đâu, nó khôn lắm.
À, xin cho ông hay, tội chứa chấp người đào tẩu là một trọng tội, ít nhất cũng là đồng lõa. Nếu ông cố tình chứa chấp con nhỏ, hình phạt thế nào cũng chắc ông biết rồi.
Ê, chứa chấp.
Bây giờ thì gã cốm mang pháp lực ra nộ, khỏi quanh co. Ren càng tức, muốn thả con Otto ra quá, nhưng hãy ăn miếng trả miếng với gã đã, hắn hỏi lại.
À, tôi chưa biết. Có nặng bằng tội nhân viên công lực đêm hôm xâm nhập gia cư bất hợp pháp không ông thẩm sát?
Nói vậy làm gì ông bác sĩ? Mất thì giờ của nhau vô ích, sao không để tôi vô coi cho qua? Nó có thiệt hại gì khi còn giúp ích ông là khác. Tôi rút lại danh từ chứa chấp, nhưng ông bác sĩ để nó trong nhà bất lợi. Tôi biết ông có liên hệ gì đâu, mà nó là dân ma túy, ông không lạ gì bọn này.
Cái đó cố nhiên, nhưng giọng lưỡi thẩm sát viên Thompson có cái gì khác thường, móc móc rồi đe dọa, ngọt ngào, đủ giọng, chỉ cốt để vọt vô cái nhà này. Bình thường đâu phải mất công quá đáng vậy, có khó khăn gì đâu. Rèn có cảm giác chính gã vừa phạm tội, vô hụt con nhỏ là bị trừng phạt, nên gã phải săn đón, tìm đủ mọi cách bắt lại. Vậy thì không được, Rèn nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu cả quyết.
Cảm ơn á, dân ma túy thì tôi không có lạ gì thật, nhưng đàn bà con gái cũng không dám dậy dưa tới, ít nhất cũng trong hiện trạng. Tuy nhiên á, ông cho coi qua tấm trác biện lý, lúc đó tôi cũng sẵn sàng, mời ông vô.
Xưa nay Ren không ưa thầy chú cũng phải, không làm hài lòng gã. Là Thompson đứng ngớ người một lát, ấp úng mấy tiếng rồi gằn giọng, vừa quầy quả bỏ si, bỏ đa ra.
Tôi dám bảo đảm ông sẽ hối hận ông Hammond. Tôi sẽ trở lại, ông tin tôi đi.
Ren tin chớ và cũng tin không cho gã vô là phải, việc gì phải sợ. Không ngờ Kalini dám sắp đặt cả cái vụ thám tử trừ gian này, vậy là hắn lỡ đánh giá nó quá thấp rồi. Nếu tự nhiên hắn không nghi ngờ những
Lời con nhỏ kể, nhất định nửa đêm xách cây đèn pin ra đi củ soát thì giờ này kẹt với nó rồi. Đang ly dị vợ, nửa đêm bị bắt gặp âu yếm một con nhỏ gần lõ thể bất ngờ, thám tử tho xanh nhào vô. Bắt dính tại trận thì cãi sao nổi, tỏ nào chịu tin. Còn vụ cái giếng, một vụ ngoại chương trình, không cần thiết. Thật giả điều tra biết liền, mà điều tra làm cái quái gì cho bận tâm, cứ tống khứ con nhỏ đi là hết chuyện. Nếu thật nó dàn cảnh cho Kalini thì không chừng ngay bây giờ cảm thấy không xong việc đó, nó đã chuồn theo nhà thám tử để hai đứa cùng trở về báo cáo bà chủ là công tác thất bại. Còi, nó vẫn ở lại. Nó vẫn chưa dông như ren tưởng, mà tỉnh táo ngồi cuộn tròn, ngồi thụ lù trong lòng ghế bành, thản nhiên như nhà của nó vậy. Nó ngồi nhai bắp rang ngon lành, thỉnh thoảng đút khối lộ cho con Morrigan dài hạt. Còn bẹt ghê khốn nạn, mới đáy đã thân ngay được, kìa cái mõm to tố bố lên đầu gối con nhỏ nữa chứ. Nó làm bộ giật mình. Ý, trời ơi, ông mà tôi tưởng ai?
Đang chờ một người khác vô chứ gì?
Đúng, tôi chỉ sợ tụi nó nhào vô là chết.
À, dẫn tụi nó. Ồ hay cô này, ai cho phép coi lén thư riêng của tôi, cô liều nhỉ?
Brent ức quá, hét rầm nhà. Lá thư của Kalini lúc nãy trên bàn đang nằm tên hên trên đùi con nhỏ. Vậy mà nó ấp úng. Xin lỗi, tại tôi thấy nó mở ngõ nên trên bàn nên tưởng không có gì. Biết đâu ông làm dữ như thế. Hắn giật lá thư bực bội đút túi, chợt nhớ tới chiếc vái rách và sợi sâu chuỗi, bèn lôi tuốt ra thấy đại cho con nhỏ. Con nhỏ nhõm dậy vui mừng. Ê trời đất ơi, may quá, tôi đã sợ mất luôn cái bùa hộ mệnh sinh tử này. Ê, còn có là còn hơn. Mà ông coi, tụi nó xé rách đồ của tôi thảm thương không? Thế này còn mặc cái gì được?
Ê, vậy hả? Không được, cũng ráng mặc vô, rồi dông luôn đi, hạ màn rồi.
Cái rốt hết như vậy mà thành dễ rách. Ủa, ông vừa nói cái gì?
Tôi nói, mời cô dông khỏi nhà tôi, lập tức, đừng có đóng kịch. À, tụi nó giết tôi nữa. Tôi vừa tiếp xúc với cái thằng cùng đóng cặp với cô ở ngay cửa ngoài nhà đó.
Nói đến như vậy mà nó vẫn cứ ngồi lì không buồn nhúc nhích một bước. Nó thụt lùi vô thêm hỏi lại. Cái gì mà đóng cặp? Ông vừa gặp một thằng tụi nó hả? Ông biết chúng nó là chúng định làm gì tôi á, mà ông còn đuổi tôi ra cho chúng thịt hả? Ông nỡ vậy mà nó nói cái gì với ông á? Ông tin nó sao?
Tôi không tin ai cả, cả cô lẫn nó. Cô kể lễ hay có nói cái gì đối với tôi đều vô ích hết. Tôi mời hắn dòng gốc, hắn đã đi thì bây giờ đến lượt cô chứ. Nào, xin mời.
Con nhỏ bỗng có phản ứng bất ngờ, nó ôm mặt khóc òa mùi mẫn ngon lành, rồi nó kể lể. Bây giờ đi thì biết đi đâu bây giờ, tôi có quen biết ai ở đâu mà xin ở đỡ, đúng là xui xẻo, bất hạnh. Nó cúi mặt khóc một mình, chừng đứng ngay cạnh Ren không để ý sao được. Phiền là cái là nó khóc có vẻ thật, nó run sợ thật làm hắn khó xử. Không lẽ cứ đứng y ra đành nói một câu lững lờ.
Ê, thôi im đi, khóc lóc có ích cái gì đâu.
Nghe tiếng Ren, nó ngước nhìn và năn nỉ.
Khóc không có ích gì thiệt, tôi không khóc nữa, nhưng ông phải cho tôi trình bày cái vụ này rõ, ít nhất cũng nên nghe lời của tôi nói.
Được, nói đàng hoàng, tôi chỉ nghe, không hứa hẹn thì phải cho hay trước vậy.
Đồng ý, nhưng không biết nên bắt đầu từ khúc nào.
Tại sao không khởi sự bằng cách tự giới thiệu tên? Cô biết cô tên gì rồi mà.
Con nhỏ chùi nước mắt, kể chuyện tình tỉnh khô.
Ông nói đúng, tôi là Lup Lacusta, gia đình Lacusta chắc ông có nghe qua. Mỹ hay Mỹ Tư Cơ cũng nhiều người biết vì gia đình Lacusta mấy đời thống trị trọn cái địa hạt Ba Cha phía nam Cali này nè. Bây giờ cũng còn nhiều quyền lợi ảnh hưởng dù dân dùng Ba Cha nhập quốc tịch Mỹ gần hết. Nói thiệt cho ông hay, John Lacusta là ông nội của tôi. Trong đám cháu nội tôi nhỏ nhất, rất có thể nếu ông đọc báo nhiều sẽ thấy tôi có đăng hình khá trên báo bộn đó. Nhất là năm ngoái gia đình mở đại tiệc ở Bạch Dinh, phải biết là náo loạn.
À, Lacusta hay không Lacusta, hắn không buồn cãi có thể lắm chứ. Trong con nhỏ rõ ràng gái Mễ Tây Cơ là đúng rồi.
Tôi không ưa đọc những mục vui dớ dẫn đó.
Sao lại dớ dẫn? Vui chơi ghê lắm chứ bộ. Có thể gọi là nhất nước. Có khiêu vũ trá hình, hai băng nhạc lớn chơi lưng phiên, xăm banh thì từ đầu tới cuối. Quan khách từ Caliente cũng lên dự, thiếu gì người đến bằng trực thăng, bãi đáp ngay sân cỏ trước dinh mà.
Ê, theo tôi ngần ấy, thứ cô kể đều là dớ dẫn hết, chẳng ăn nhập gì cái vụ tại sao đêm hôm cô nhào vô ngồi đây.
Ê, thì ông phải để tôi kể từ từ. Tôi được ở nhà gửi đi học nội trú, dĩ nhiên ở một trường rất khách, nhưng tôi không muốn vậy. Tôi không muốn ru rú xó trường mà khoái thắt ly để mở mắt nhìn đời, tiếp xúc với những người không cần biết tôi qua đồng tiền của thứ gái nhà giàu. Tôi lừa lửa dông ở trường một mạch. Ông có thể cho tôi là điên đầu, đang sống sung sướng đến thế mà bỏ đi. Tính tôi thích như vậy đó. Tôi đến cụ Kim Sơn bắt được một chân thư ký ở một hãng lớn, chẳng ai biết đến họ hàng Lacusta.
Ê, vậy mà gia đình của cô chấp nhận sao?
Chẳng có cách khác, tôi cứng cổ nhất mà, muốn làm gì chẳng ai cưỡng nổi, đã quen rồi. Tôi có viết thơ về nhà rồi chứ, giả lại sống tự lập cho nó khoái, có cái gì hại đâu. Cho đến hồi hôm, ở Cine ra thì bị hai cái thằng sấn tới, kẹ lên xe. Hai thằng cu hồn còi khiếp quá, tôi cho là chúng bắt cóc về đòi tiền chuộc. Nhưng tại sao chúng tính thủ tiêu thì chẳng có hiểu nổi, tôi đã kể cho ông nghe rồi.
À thì nghe cũng đại khái vậy, còn vụ cái giếng thì sao?
Con nhỏ ngồi nhóm dậy, gặn lại hỏi.
Cái giếng, tôi đâu có biết cái giếng nào.
Ê thì cái hố sâu tụi nó tính thảy cô vô đó.
Ủa, cái giếng đó sao? Tôi không có biết, chưa đi đến vùng này bao giờ. Tụi nó biểu đi là đi, tụi nó cố nhiên rành rẽ rồi. Giờ tôi chỉ xin ông đừng để tụi nó bắt tôi được tôi á. Tôi sẽ liên lạc về gia đình, và ông muốn bao nhiêu tiền thưởng rồi cũng có hết, miễn ông cứu tôi.
Tiền thưởng, cả câu chuyện. Lacusta nồng nặc mùi tiểu thiết rẻ tiền. Tiếp con gái này làm sao, là con nhà giàu lớn trưởng giả nổi. Cái ngôn ngữ cử chỉ bụi đời nhiều hơn nội trú trường con nhà giàu.
Vậy là nó bịa.
Nhưng run sợ thì nó run sợ thật. Nó sợ bị giết thật. Tại sao vậy? Phải dò lại một lần.
Cậu à, có gì chứng minh những lời vừa nói là đúng không?
Ông coi đi nè, vậy còn mất quần áo, còn thế này, thì giấy tờ tùy thân của tôi còn sao nổi, tôi lấy gì để chứng minh bây giờ?
À, ông bạn tôi gặp ngoài cửa thì có giấy tờ chứng minh, có tín hiệu cảnh sát điều tra, theo lời ông ta thì cô là dân nghiện ma túy đó.
Con nhỏ hốt hoảng hỏi tới, nó biến sắc.
Vậy sao, ông có nói tôi ở trong này?
À, tôi không nói, mà cũng chẳng bảo không. À, không nói có mà cũng chẳng không. Hắn ta vô, muốn vô nhà coi đó.
Nếu vậy, được, miễn là tụi nó không biết rõ thì tôi chưa sợ. Ông biết không, nó muốn bắt tôi á, thì phải bịa đặt gì chứ.
Rồi, hắn bịa hay là cô bịa, thì người bị kẹt vẫn là tôi, chỉ phiền tôi thôi.
Tôi mà bịa để kẹt ông á, xin đứng dậy giơ tay thề đàng hoàng.
Tưởng gì chứ đứng giơ tay lên thề thì chỉ tổ bộc lộ thêm sự hở hang khó coi. Chướng mắt quá, đành phải bảo con nhỏ che cho đỡ đi bằng một mảnh vải nào đó. Nó từng lệnh sử dụng cái vái che phần ngực rồi ngồi xuống dương mắt ngó hắn.
Bây giờ à, cô nói đi, có phải Kalini sai cô lại đây không?
Kalini nào? Người ký tên dưới lá thư này.
Đúng. Có phải bà vợ yêu quý của tôi mướn cô làm cái vụ này? Nói thật đi, tôi sẽ trả gấp đôi.
Ông nói tôi chẳng hiểu gì. Ai mướn làm, xin ông để ý là nửa giờ trước tôi đây tôi cũng chẳng biết ông là ai, chẳng nghe tên, chẳng biết tới cái chỗ này luôn.
Nếu vậy tôi thử biết liền.
Rèn bước tới telephone nhấc máy quay số, không cần nghe mà chỉ giữ máy cho chuông đầu dây bên kia reo một hồi. Có tiếng dở máy lên, một giọng đàn bà lào bầu cằn nhằn, đúng tiếng Kalani ngáy ngủ, gắt gỏng.
À, ai đó, giờ nãy còn kêu.
Vậy là nãy giờ Ren toàn tưởng tượng quá đà, Kelani đang ngủ bị dựng dậy thì hiển nhiên nó vô can trong cái vụ này. Nếu nó sắp đạt phá thì phải thức chờ kết quả chứ. Tính nó hầm hở, nóng nảy vậy còn là cái gì? Nhưng dù không có, Kelani thì bên trong một trong hai đứa, thầy chú Thom Tành và con nhỏ Lupi, phải có một đứa bị chuyện gạt gẫm. Đứa nào khi không Ren bị kẹt quan kẹt cứng vào cái vụ vô lý này?
Tập thứ hai.
Ông gọi điện thoại đi đâu vậy? Định làm cái gì vậy?
À, giải quyết cho xong cái vụ này. Tôi không muốn bị phiền phức.
Ồ, có gì khó. Đợi im chút tôi dù ra ngoài là xong chứ gì.
À, đồng ý, nhưng chừng nào?
Sáng mai chẳng hạn. Tôi phone về gia đình, nhà cho xe tới đón. Vậy là xong chứ gì. Ổn thỏa chưa?
Ren đề nghị phone liền, nhưng Lướt ngần ngừ không có chịu. Nào đêm hôm có khó gọi, nào là gia đình khó khăn và ông bố còn đau tim nữa.
Nữa, đau tim có bằng hắn đau đầu nãy giờ. Phải chi không có cái vụ cái giếng mà hắn thấy tận mắt thì Ren mở cửa xô đại nó ra là xong hết.
Với nhiều điểm cụ thể như vậy, xua đuổi nó khác nào nạp mạng con nhỏ này cho bọn chúng thủ tiêu. Lỡ có thiệt thì sao? Chỉ bằng vài giờ nữa sáng rồi, đợi vài giờ nữa chớ mấy.
À thôi được, cô có thể ở đêm nay. Sáng mai đi sớm.
Có vậy chứ, tôi tin là ông không nỡ đuổi tôi giữa đêm hôm.
Nhưng sáng ra cô phải đi liền, đồng ý.
Lúc cam kết rất long trọng, được trú chân tới sáng mai là phước rồi, cam đoan không có đi lại lộn xộn, không hó hé, cứ ngồi đây đợi sáng cũng được.
À, tội gì phải vậy, cô có thể ngủ, tôi cũng vậy thôi, còn phòng ngủ trống mà.
Thì cũng được, giả lại tôi không thấy sợ ông.
À, sao không?
Con nhỏ giải thích rành rẽ không chút ngập ngượng ngập.
Có gì lạ đâu, nếu ông có ý định gạ gẫm đã nhử mồi cho tôi ở lại từ đầu, chứ đâu có đuổi xô quầy quậy, phải không? Giả lại tôi trong ông không thấy cái vẻ đó.
Không biết cái vẻ đó nó như thế nào, tốt hay xấu, nên Grant ậm ừ bước ra quan sát. Đêm nay phải thả xích con Otto cho nó tuần tiểu phía ngoài, dù ban đêm cho nó chạy nhảy tự do đáng ngại lắm. Có con Doberman gác đêm thì chẳng thằng nào vô lọt, nội nó quần quần báo động cũng đánh thức cả nhà. Bước vào nhà lại thấy con Luke đang cho con Morrigan đốp bắp rang, la lớn thì nó biểu thấy nó muốn ăn quá, mình ăn bắt nó nhịn tội nghiệp. Nó không cần hiểu chó ăn cũng phải đúng giờ đúng giấc cân lượng, mà đặt tên Morrigan nghe không có vô. Chừng Grant hét lên thì nó thản nhiên kết luận,
thảo nào Kelani biểu ông dằn bớt nóng giận cũng phải.
Không buồn nói nữa cho mệt, Grant hối thúc kêu nó đi lên lầu, chỉ cho nó phòng ngủ đàng hoàng, giường nệm chăn mùng sẵn sàng cả, nếu cần rửa ráy sang phòng tắm ở ngay kế bên cạnh. Dĩ nhiên nhà ở tiện nghi thế này là nhất rồi, chỉ ngó qua lúc hắn cũng dư biết, nhưng con nhỏ vẫn làm bộ gái nhà giàu ngây thơ.
Phòng ngủ thế này cũng đã hết, nhưng so với phòng tôi ở nhà thì không đi đến đâu. Có lò sưởi trong phòng, có thảm trải nhà sàn nguyên chất, lại đi êm như nhung, muốn trở về liền lập tức.
Nếu ở phòng này không làm cô vừa ý thì thử cái đáy giếng coi.
Ô hay, có gì đâu mà không vừa ý, tôi nói vậy thôi chứ cảm ơn ông còn chưa hết mà.
À, xin lỗi đã làm cô giật mình. Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì không gì bằng sáng sớm mời cô đi giùm. Cô cam kết gì chắc còn nhớ chứ?
Cái đó chắc chắn. Còn bây giờ nếu ông muốn tôi cảm ơn bằng một cái hôn chúc ngủ ngon cũng được.
Ren lùi lại một bước.
Ê, cái vụ đó miễn.
Hắn khép cửa phòng lúp lại, đi về phía phòng riêng, bước vô khóa lại đàng hoàng. Kinh nghiệm đàn bà thì Ren quá đủ đối với Kalani, nhưng không hiểu con lúp đây thế nào. Người lớn không ra người lớn hẳn, nhưng con nít thì hết còn con nít, một mẫu người lắm chuyện. Chẳng dám dậy vừa tới, Ren chỉ mong sao sáng sớm lúp đi ra khỏi cho khuất mắt. Hình như mỏi mệt quá hắn ngủ thiếp đi được một giấc. Giữa giấc ngủ không biết vào lúc nào, Ren có nghe tiếng con Otto sửa dữ dội gấp gáp. Nhìn ra ngoài trời còn tối đen, ngó từ cửa sổ xuống không thấy gì. Nhưng mãi lát sau Otto mới hậm hực và nín thinh. Trở về giường là Ren mất ngủ luôn, không sao chột mắt nổi. Nằm ngay giữa giường hắn lắng nghe, hình như có tiếng động nhẹ nhàng, tiếng chân người di chuyển ngay trong nhà này. Tiếng chân đi chậm rãi, lướt nhẹ nhàng và ngừng ngay ở trước cửa phòng hắn. Thế rồi thôi, lát sau không thấy gì nữa.
Ren nhẹ nhẹ ngồi bật dậy, nhón chân đi ra cửa, nghe ngóng một hồi hắn mở bật cánh cửa đột ngột cùng một lúc bật công tắc đèn. Dưới hành lang ngay trước cửa phòng hắn nằm lù lù một đống gì. Lúc nằm co quắp như một con tôm trên tấm nệm và ngủ say như chết, ngay bên cạnh con Morrigan cũng nằm cuộn tròn. Thấy động nó khẽ cất đầu và nhìn thấy chủ không có vẻ gì mừng rỡ mà chỉ khẽ gừ gừ vài tiếng.
Ê, thiệt là lạ.
Hắn đóng cửa lại thở dài.
Ê, sao mày mau thân thế? Bộ chịu rồi chắc.
Ren bò lên giường ngủ không hiểu ngoài con Morrigan nhà này còn cái gì sẽ mất về tay lúc nữa đây. Chương thứ 3. Sáng hôm sau Ren mở cửa phòng bước ra thì đóng chăn gối và người đã biến mất. Nhưng mũi hắn đánh hơi rõ ràng lúc còn ở dưới nhà. Một mùi trứng chiên, thịt ba chỉ lát mỏng, thơm nồng nàn, lâu rồi mới có dịp ngửi lại, làm như vừa ngủ nhờ nhà ai vừa thức dậy vậy. Hồi trước hắn cũng chịu khó ăn sáng lắm chứ. Gặp Kalani sáng chỉ pha ly cà phê đen kèm điếu thuốc lá, nên Ren cũng ít ăn luôn, gần đây phải tự tay làm. Hắn chỉ đánh một chén bột bắp cho đỡ mất công, một bữa điểm tâm thơm tho tuyệt vời, sao nhớ thế? Bữa nay gần 8 giờ mới thực sự thức giấc, ngửi mùi thơm lừng, Ren hắn đói. Hối hả cạo râu rửa mặt, mặc quần áo cho nhanh, dưới bếp lúp đang lúi húi sửa soạn bữa điểm tâm coi bộ xôm lắm, quen lắm. Còn Morrigan đeo tò tò chờ từng miếng thừa liễn xuống, vẻ sợ hãi kinh hoảng tối hôm qua biến đâu mất. Thấy Ren nó chào ngon lành.
Ê, ngủ ngon chứ, trứng chiên muốn ăn thế nào đây, vàng mặt nghe. Cà phê pha sẵn nhưng trứng phải đợi ông xuống làm ăn liền mới ngon, để nguội ăn chẳng ra gì.
À, tôi ăn sao cũng xong, không cầu kỳ kén chọn.
Ô hay, sao không kén chọn đòi hỏi, ở đời phải đòi mới được thì sao?
Còn nhỏ lúc xoay sở khéo ghê, nãy giờ Ren mới để ý nó mồ mẫm thế nào đã lôi áo choàng trắng tinh ở ngăn kéo phòng bệnh ra khoác đỡ, lụng thụng quá đầu gối. Chân vẫn đi chân đất, mớ tóc đen không sổ tung mà sáng nay có sợi dây thun cột gọn thành đuôi ngựa vắt vẻo, mà tuổi nó không phải phấn son như thế này mới tự nhiên.
Kìa, ông ngồi uống cà phê đi, một phút nữa có hộp gà liền, còn tôi đói bụng quá tôi mãn phép làm rồi.
Ê, thiệt hả, hồi hôm con ngủ được chứ?
Ê, ngủ như chết.
Nó đã lờ vụ tảng cương chăn nệm ra nằm trước cửa phòng thì Ren cũng chẳng nhắc tới làm gì. Tách cà phê còn nóng hổi hắn phải thổi xì sụp rồi. Vào đề chính liền.
Tôi à, trái lại nằm mơ kỳ cục quá. À, cô đã phone về nhà rồi à đó chứ. Đang nghĩ cách báo tin thế nào à, cho ông bà già khỏi hết à, hờn nổi sùng đây. Tôi chẳng ngại quá gì à, xong các cụ cổ hủ lỗi thời quá, không chịu hiểu cho mình. Phải nghĩ cách gì à, cho khỏi hố à, đằng nào cũng phải gọi về.
Đúng, gọi liền bây giờ.
À đúng, cô gọi liền bây giờ, cô đừng có trì hoãn, điện thoại nằm kia, gọi tức thì đi.
Ấy đâu được, đang mắc chuyện trứng đây, ông không thấy sao?
Xong nhớ làm liền, tôi ra ngoài một chút.
Ủa, ông đi đâu, còn đi đâu nữa?
Ven lẳng lặng mở cửa hông, con Otto sấn sổ chạy ra mừng rối rít, hắn cúi xuống vỗ về khen.
tốt lắm, không có gì lạ chứ chú mày.
Không có chuyện gì xảy ra thiệt. Từ đầu hè ra lối đi tới cửa ngoài, cánh cửa sắt còn khóa nguyên vẹn. Hắn mau đi ra cửa rộng, cửa chờ khách hàng. Ngoài đường còn vắng, cả hai đầu cùng không thấy chiếc xe nào. Nếu thầy chú Thompson có xẹp vỏ xe thì cũng thay xong và dông từ lâu rồi.
À, tôi sẽ trở lại, ông tin đi.
Xin mời, khỏi cận nồ.
Ren ngẩng đầu nhìn, chăm chú hết sức vẫn không tài nào nhìn ra miệng giếng, có bụi cây che lấp.
Ban ngày, mình là chủ. Mình biết địa điểm mà còn không ra, lẽ nào ban đêm tụi nó...
Ren lẩm bẩm đi trở vô, tới bếp thì dứt hết mọi chuyện vớ vẩn, không mãi mai liên hệ đến hắn. Miễn con nhỏ lúc làm ơn ra khỏi nhà giùm. Nó đang sớ sớ đứng bên trước lò, mỗi tay cầm một quả trứng, thấy hắn bước vô nó mau mắn đập vào cạnh chảo coi lẹ làng lắm.
Ê, cô làm bếp coi nghề đó chứ.
Tại tôi khoái nấu ăn á, nhưng ở nhà lười bằng thích. Bếp nghĩ mới chúi đầu vô làm đỡ một bữa như vậy mà. Nhiều lúc tôi có ý nghĩ phải chi nghèo nghẹo chút sướng hơn, tha hồ làm, tùy ý chẳng ai dòm ngó.
Grant, thế hả? Rồi tốt liền. Dạo sủ hay thích nghèo mặt dẹp cũng thay kệ, chẳng nghĩa lý gì đối với hắn. Bây giờ hắn tà tà tới
cái tivi nhỏ đặt cạnh bàn ăn, quen lệ, vừa nhấm nháp vừa theo dõi tin thời sự hàng ngày rồi. Quái, nó vừa mở tivi coi chắc, máy còn âm ấm, hắn ngước nhìn lên thì lúc vội có ý kiến.
Khoan đã, đừng tivi dội, tôi có việc muốn nói với ông.
Nói đi, tôi đâu có nghe bằng mắt.
Lúc tính với tay tắt lấy thì hắn chặn lại, nó xịu mặt năn nỉ.
Có tivi tôi không nói được đâu, thiệt đó. Giá lại giờ này có chương trình gì đâu, không chịu tôi một chút sao, Grant.
Lại cái giọng ửn ẹo, hắn gắt lên.
Ê, tôi nói không có, coi, tôi nói không được, coi kìa, cháy hết trứng bây giờ.
Lúc vội chồm tới nhắc ra, quái tivi vẫn nãy giờ cứ đen ngòm không lên hình. Grant bực tức, đổi máy băng tần, nhưng khung cảnh vẫn trơ trơ. Ngước mặt lên nhìn bất chợt nó đang cười cười chế giễu, hắn đứng dậy lật coi phía sau máy, mấy con ốc xiết quá lỏng. Rồi, Grant hậm hực lấy móng tay xoay xoay hết vít ra, lật lưng máy coi kỹ, quả nhiên thiếu hai transistor, đúng như hắn đoán. Grant nhăn mặt đưa tay ra biểu vắn tắt.
Để đâu đưa ra? Đưa trả lại đây á. Tại sao tháo ra? Tại sao?
Ủa hay, ông nói cái gì tôi không hiểu.
Còn tôi á, tôi hiểu quá, đừng biệp chứ.
Grant đến ghét những vở kịch ngây thơ không biết gì, bèn xong lại chẳng đầu nạt lớn.
Đừng dớ dẫn nha, biết điều á, gắn trả vô lập tức, bằng không á, tôi nắm đầu và giọng ngược xuống đất á. Là ở đâu á, cũng lòi ra hết. Để đâu? À, nó hả? Đưa đây ngay.
Thôi thôi thôi, tôi đậu hàng, tôi lấy ra ngay. Làm gì dữ vậy? Có hai cái bóng đèn nhỏ xíu hả? À thôi á, thôi, nên tôi để dưới gối đó.
Hắn chạy lại lên lầu.
Mày nói láo lần này tao bẻ cổ.
Nhưng không, cả hai chiếc transistor nhỏ xíu nằm đấy thật. Hắn mang xuống lúi húi ráp vô máy, lúp làm thinh ngó. Ren vẫn nút điều chỉnh hình ảnh âm thanh rồi trở về chỗ cũ, nói bâng quơ.
Ê, người ta không mất công đùa như thế bao giờ, ác hẳn phải giấu lén một cái gì bại lộ tức thời. Cứ nghe bản tin địa phương là manh mối ra hết.
TV sang một tin tức, gã sứ ngôn viên kim bình lưỡng gia mặt nghiêm nghị loan báo tóm tắt phiên họp Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, không đi đến đâu và tiên đoán ngày hôm nay chắc cũng đến thế. Một loạt tin tức lỉnh kỉnh xen kẽ là tiếng giờ này giấy sột soạt trong máy. Sau một tiếng rẹt gợn hờn, hắn sửa lại một kính lè nhè một hơi. Và bây giờ, tin tức địa phương, khán thính giả lưu ý. Nhất là quý vị ở tiếp giáp quận Avocado, giới chức cảnh sát đang truy nã gắt một thiếu nữ 19 tuổi, can tội trộm một số dược chất ma túy quan trọng, can phạm tên là Cool Deluxe, từng bị phạt giam 9 tháng về cái tội ma túy, được cơ quan cải tạo thành thiếu niên Cali bảo lãnh tự do tạm, gửi làm tiếp viên một phòng khám bệnh của một vị bác sĩ nổi tiếng cụ Kim Sơn từ đầu năm. Chiều qua bác sĩ phát giác có dấu cậy tủ khóa sắt đựng các thứ gốc ma túy và thấy mất hết số thuốc giá trị trên $1,000 giá chính thức. Tuy nhiên giá chợ đen bất hợp pháp phải gấp 10 lần. Và bây giờ đến tin tức mới nhất về cuộc đình công nhà máy cá mòi. Lúp trũng đỉnh bưng khai trứng đặt xuống bàn.
Đây mời ông, mong ông không có chê.
À, đâu dám, cảm ơn cô gì nhỉ. Lúp Lacusta, cháu nội của John Lacusta.
Đó, tôi cam đoan ông lại chịu ảnh hưởng của bản tin vừa rồi, có phải ông tưởng?
Cặp mắt Ren long sòng sọc muốn té lỡ được, hắn ngó trừng trừng.
Ê, thôi đủ rồi á, tưởng cái chó gì, đóng kịch dở quá mà cứ đóng hoài. Tưởng thằng này ngu lắm sao? Cô cháu nội John Lacusta, tức Goodilup Gooms, vừa thôi chứ.
Không, tôi không bào chữa, chỉ xin nhé, nghe tôi nói.
Nữa, lại nghe nữa. Cho cô hay là tôi nghe rồi, tôi biết và tôi rõ từ khuya hôm qua, cái chuyện bịa đặt của cô á, chó nó tình. Nhưng tôi buộc lòng phải cho cô ở lại vì chính tôi không muốn, vì mình đoán lầm mà một sinh mạng có thể bị nguy hiểm thật. Tôi nhấn mạnh một sinh mạng, vậy thì tốt hơn, đừng nói cái gì nữa.
Ê, tôi biết ông giận tôi bịa đặt chứ, nhưng ông phải cho tôi nói, bất đắc dĩ tôi phải nói gạt ông. Có một điều thôi, còn là sự thật hết. Tôi chỉ bịa ông một chuyện thôi mà cũng có lý do chứ.
Grant đưa tay lên thang.
Ê, bây giờ cô cũng công nhận cô bịa chuyện sao, lại có lý do nữa.
Hắn đã muốn sỉ vả,
dẹp lý do của cô và dòng đi gấp giùm.
Nhưng lúc đã quỳ xuống ôm đầu gối hắn, ngước mắt lên giải thích.
Tôi bịa chuyện gái nhà giàu là Custer là một chuyện đó thôi.
Tôi hỏi ông, tôi đang lâm nguy, chẳng ai quen biết giúp đỡ, tình cờ chạy chết vô đây, khai thật ra ai thèm cứu. Ai thèm cứu một con đứa con gái nghèo hèn tên là Gadup Gooms, phải cháu nội của John Lacusta, mai ra còn có người ham. Tôi là Loop Gooms đấy. Nhưng tất cả tin tức TV vừa rồi bịa đặt hết, tôi không có ăn cắp thuốc, tôi chẳng biết vụ mất thuốc. Nghe TV nói, mới giật mình như ông vậy, bịa đặt ráo.
Cả cái vụ 9 tháng tù vì tội ma túy cũng bịa, cơ quan cải tạo thanh thiếu niên bảo lãnh cũng bịa luôn.
Đâu có, tôi bị quất 9 tháng thiệt, nhưng ông biết sao không? Hồi đó tôi còn nhỏ, tôi coi đã có biết cái gì đâu. Theo tụi nó đi bụi, thấy tụi nó chơi cần sa cũng như mình phải làm theo. Làm dài khói lấy le vậy mà, chẳng thấy chứ gì hết. Đâu ngờ có chút xíu, cỏ khô với dẫn ấy mà tòa giọng tới 9 tháng. Được cơ quan bảo lãnh vệ gửi gắm đằng phòng mạch của bác sĩ Salisbury. Tôi làm đàng hoàng, công việc sung sướng lắm mà.
À, vậy mới tính xoay tí tiền còm, mở tủ hốt trọn số ma túy đi chứ gì, bán ra tiền cũng sướng chán.
Loops Gomes đỏ mặt gân cổ cãi. Tôi nói tôi không có lấy, tôi không hề sợ đến số thuốc mất mà.
Không lấy tại sao cảnh sát rượt và chạy trốn?
Coi, tụi nó đâu phải cảnh sát, tụi nó rình tôi ở cine ra và bắt cóc đưa đến đây toàn liền xuống giếng thủ tiêu mà. Tôi cho có lẽ là bọn chúng dính đến cái vụ trộm, kiếm cách giết tôi dứt xác phi tang để ai ai cũng tưởng tôi là thủ phạm hiện còn tại đào. Ông thấy chưa, ông tin tôi nói thiệt chưa, liệu ông có cứu tôi không nào?
Giọng nói cất cao, mỗi câu hỏi kèm theo một vài cái giật tay lăng xăng làm con bẹt rê có biết gì đâu cũng hùa theo sủa nhăn. Ren bực bội quá, câm họng. Dạ, nó câm ngay. À, nếu thật vậy thì tôi đồng ý cứu chứ. Tôi nhận lại và làm liền.
Có thế chứ, cảm ơn ông lắm.
Đừng có cảm ơn vội. Cô muốn tôi cứu cô bằng cách phone tới cảnh sát để họ cho người tới đây hộ vệ cô tới nơi an toàn. Giả thử có ai muốn hạ cô cũng không nổi, thấy không?
Thôi im đi, tưởng cách nào chứ kiều lính tới đưa đi mà gọi là cứu hả? Sức mấy cảnh sát bảo vệ còn đang bảo lãnh tự do tạm, nhẹ đụng vô cái vụ này thì không dính đến số ma túy mất trộm cũng bị tống gấp vô trại thanh thiếu niên. Đại khái cũng không tội, kể như bị tù đó.
Grant buông nĩa xuống ngó lướt mỉa mai. Coi, cô không lấy trộm, cô tự tin vô tội thì sợ gì cảnh sát bỏ tù. Bảo vệ công dân là nhiệm vụ của họ chứ đâu phải công việc của tôi. Tôi gặp bao nhiêu rắc rối rồi, để vụ rắc rối của cô cho các bạn dân nó lo đi. Sao khi không cô lại phải, tôi lại phải gánh của cô nhỉ? Tôi đâu có máy dò, máy nói, đành vậy chứ biết sao hơn.
Ừ, biết sao hơn, vậy cũng là giải quyết.
Mặt lúc vác lên hờn giận, nó căm hận ngó Grant và bất thần đứng dậy, chộp lấy khay điểm tâm, hắn đang ăn dở liền xuống chậu rửa bát, muốn nỉa khô lan choang. Nước mắt nó ở đâu ra mà lẽ thế? Lúc vùng vằng đưa tay áo lên lao và gằn giọng giỏ.
Được rồi, tôi hết lời năn nỉ. Nó có thể cứu được mà anh sắp đặt hại tôi rồi. Tôi bại vậy thì tôi có cần nữa. Tôi cũng có thể hại anh, làm cho anh đau khổ được vậy. Để lát nữa anh kêu cốm tới thì con này cũng biết cách khai cho anh dính luôn. Chỉ cần thêm chút chi tiết thì đêm hôm những cái vụ xảy ra giữa anh và tôi cả nước sẽ biết. Bọn nhà báo vẽ thêm cho anh tiêu tan sự nghiệp luôn.
Ê coi, cái gì đêm hôm giữa cô và tôi á, cô dám bịa chuyện điếu giả, mặc dầu không hề có, cô trả ơn tôi đó hả?
Cái gì á, rồi sẽ biết, tôi sẽ xé rách áo như thế này nè, rồi chìa ra cho nhà báo chụp, chắc chắn á, Kalini khoái cho bằng thích, tại sao tôi không có dám chứ, chuyện không có thì anh tự biết lấy. Cũng như tôi á, không có ăn cắp vậy, anh bỏ mặc tôi á, không lẽ tôi cứ chịu mãi đau khổ bất công một mình? Anh không tin tôi á, thì cũng chẳng ai tin anh vô tội vậy.
Ra cái giống đàn bà như nhau hết, không ăn là đạp đổ, không chịu là lật mặt trắng trợn, mà mình có làm thiệt hại gì đến nó đâu, ngoài việc không muốn dây dưa rắc rối, không thể cho nó nương náu thêm. Mặt nó hầm hầm vênh lên dễ ghét quá, mớ tóc đuôi ngựa đông đưa thật là khiêu khích, không dằn nổi, Ren tức toán, chửi.
Đồ vô ơn, thứ đàn bà dốc láo điểu giả, con nít nước mắt á, mất dạy.
Muốn cái gì cũng được, tôi á, muốn chịu ơn anh á, mà anh ích kỷ quá chứ. Tôi không muốn chết, tôi không muốn tù quan á, mà anh xô đẩy tôi, thì tôi cũng có cách của tôi để cho anh nếm mùi đau khổ như tôi chứ. Anh á, cứ thử là thấy liền.
Ê, cái con khốn nạn, tao thách mày, tao bẻ cổ chết tươi. Làm liền đi, khỏi hâm, càng thêm tan chứng, bầm dập, hành hung, lên báo, càng đẹp. Nó ghê gớm quá, gặp nước cùng lúc dám phá lắm. Thứ bụi đời từng ở tù, từng ở trại thanh thiếu niên lạc lẽo, đang được bảo lãnh thì còn cái gì nó kiên dè. Chỉ biết thằng có thể diện phải giữ, vẫn biết mình đàng hoàng, nhưng nó cố tình thêm thắt pháp lực. Có xét xử cũng còn mệt, dư lẫn đâu cần biết. Còn khách hàng đang cố gây uy tín, còn con vợ nguy hiểm phải đề phòng. Ren điên đầu, chưa biết tính sao thì có tiếng chuông, có thần tử chủ tới. Chết rồi, nãy giờ hai đứa la lối ầm ầm, bà con biết chuyện thì còn mặt mũi nào, hắn phải hoãn binh. Ê, thôi được, lát nữa tính, có khách ở phòng bên, yêu cầu giữ mồm giữ miệng.
Cái đó không có bảo đảm, bực bội là tôi hét chơi.
Thầy kệ nó, lúc đâu phải thứ điên khùng quán, nó cũng biết nồ và cũng biết hoãn binh để có lý do chần chờ vậy. Kể cả kế hoạch săn ta của nó hắn chỉ thấy phiền rắc rối, còn sợ nó phải nhượng bộ, nó thì không. Hiểm độc này đâu bằng Katani, thì còn lì lõm, tao chưa tới lúc đó thôi. Grant phát bộ chiếc áo choàng y sĩ, dõm bước ra phòng đợi, nghề nghiệp trước đã.
Bỗng từ đâu trong nhà có tiếng la chói lói, tiếng đàn bà chửi rủa, gào thét the thé, tiếng choang choảng nồi son bay, rồi ghế đổ, chó sủa, như có giặc sắp sập đến nhà, sắp sập nhà đến nơi. Chết không, khách khứa nghe thấy còn ra cái thể thống gì thế này? Còn khốn, nó đang phá hoại rồi, chớ la hét cái gì. Ren vẫn giận rung.
Ê, mày cố tình hại tao cỡ này là mày chán sống rồi lúc. Tao bẻ cổ mày, không phải tao xiết cổ cho mày chết nghẹn từng giây từng phút.
Chương thứ tư. Chạy vô gần đến bếp, đã nghe tiếng thình thịch, tiếng gào thét nghe dễ sợ, như mọi da đỏ tru tréo như thú hoang, chứ không còn là tiếng người nữa. Ren uất quá đạp cửa đại. Đó, con lúc đứng giữa phòng mặt vênh váo.
Trời ơi, ra nó vừa đập lộn làm tung cả nhà bếp còn gì.
Đối thủ của nó đang đứng giữa lưng vô bếp lò, tay ôm bụng thở hồng hộc, bộ đồ đen vái còn nguyên, nếp ủi gọn gàng, nhưng phía trên cổ áo thì rách toạc một mảnh lớn. Con nhỏ này là Pamela, con lão ba tàu huê, mướn đất chớ ai đâu. Năm nay nó vừa vô y khoa nên nửa ngày rảnh. Pamela sang phòng mạch bác sĩ Ren Harmon làm phụ, thực tập mấy con thú cho quen nghề. Không hiểu sao hai đứa đập lộn, chứ con nhỏ Trung Hoa xưa nay làm ăn tính tình đàng hoàng, chẳng ai chê trách nổi, kể cả Ren mà. Thân chủ nào cũng chịu nó ngoan, con bệnh khó đến đâu nó cũng chiều dễ như không. Còn giặt cái lúc thấy hắn hầm hầm bước vô vẫn chẳng coi ra gì, miệng nó ong ống sủa.
Nào, mày còn sắp vô chơi mách nữa, tao lột mày như lột vỏ khoai, tao chặt bóp bóp là mày rồi.
Cặp mắt một mí của con Pamela nheo nheo lại còn như sợi chỉ. Tóc nó muốn dựng lên, tưởng nó ngoan ngoãn yếu điệu chứ. Nào ngờ không đợi lúc khiêu khích thêm một tiếng, nó lầm lì sấn tới như một võ sĩ chuyên nghiệp. Tưởng nó sức yếu mà làm chết, còn giặt cái chắc chắn lãnh đủ. Nó đâu có ngờ Pam nhỏ thóa xong cũng cứng như sắt. Con nhà nông cậy cuốc đã quen từ hồi nhỏ lại suốt ngày có nhiệm vụ chỉ lớn ở trong nhà, thay cha kiểm soát một đàn em hỗn láo. Miệng la hét là phải chân đá tay đấm mới trị được chúng nó, vào khuôn phép chứ. Chừng biết đối thủ chẳng dễ nuốt thì lúc mới trở tay hết kịp. Pam nhào tới là pắc pắc ra hai đòn liên tiếp, hai cú đấm móc trái phải tạc hai bên mặt, làm con giặc cái trắng vắng bật vào thành bàn. Pam chưa tỉnh như đàn ông, Ren vừa kịp quát lên.
Ê, Pam, thôi đi, cả lúc nữa.
Thì nó xốc tới, móc thêm vài cặp, bịch bịch là ba sườn và phắc phắc là quai hàm.
He he he, khỏi hộp.
Dĩ nhiên lúc phải tháo lui giật ngược, tay qua được cái gì chơi lại bằng cái nấy, nồi xong vung, cùng lắm là móng tay, nhưng vẫn cứ no đòn, cú móc chấn thủy rách áo choàng, bụng phơi ra, loạn choạng xém té rồi còn bị bồ thêm một cú móc trái tét mắt. Con bẹt ghê làm như không biết bên ai, nên cứ sủa nhặn lên. Grant bực quá tông cho nó một đá ngay hông, nhà lúc đang nhảy lùi như mái đụng, phải nó té bật ngửa. Con Pam lợi dụng cơ hội đè nghiến đè lên, hắn phải vội vàng ôm ngang hông nó kéo bật dậy. Lẽ ra phải để cho con quỷ này bị nhừ đòn, nhưng Grant chỉ sợ Pam quá hăng máu lỡ tay mang quả, hay lúc ăn đòn đau quá hoảng thì còn gì là cái bếp.
Thôi đi Pam, ngần ấy đủ rồi.
Nó đâu có chịu bị siết ngang hông ghi lại, còn cố nhòi người tới.
Được rồi, để tôi cho nó một cú nữa thôi.
Không được, Ren bổ xô nó vào góc bếp, cúi nhìn lúc đang nằm chưa dậy nổi, lần lượt liếc nhìn hai đối thủ.
một bị xô ra, một nằm dài. Hắn có cảm tưởng trọng tài vô đồ vật, suýt chút nữa buộc miệng đếm 1, 2, 3.
Lúc cố tìm nằm, nghe hắn nói, nghe hắn hỏi,
à, sao lại có cái vụ kỳ cục thế này? Tôi muốn biết ai gây chuyện.
Nó còng cớn đáp, nhưng láo cá không thèm dạy dỗi.
Ai gây ra hả? Hỏi coi con mỏi kia kìa, nó chứ ai?
Nói láo.
Nói láo, tao không gây, nhưng đứa nào đứng dậy tao chấm dứt. Thôi nghe. Tại ai trước nói đi.
Thôi nghe,
tại ai trước nói đi Phạm, sao bữa nay cô sang đây giờ này?
Brent còn lạ gì cái tính tình của hai đứa, có bao giờ Pham gây gỗ với ai, hỏi cho có chuyện vậy thôi, nhưng con nhỏ phụ tá giận quá, chưa điều hòa xong hơi thở, dù đánh lộn vậy mà mặt mũi chân tay không bị vết nào.
Bữa nay trường cho nghỉ thực tập, tôi không muốn đi cua nên về nhà ghé ngang đây tính lấy sổ sách ra làm thống kê hàng tháng. Ngang cửa bếp thấy cái mùi cà phê, tôi ghé vô thấy nó đứng sừng sững, nó ngạc nhiên lấy áo tôi mặc lại mượn luôn cái thổi son nữa.
Nó nói đúng, áo choàng phấn son, mấy đồ lặt vặt Pham vẫn để trong ngăn kéo phòng bệnh. Dĩ nhiên cái con quỷ cái lục lọi mượn đỡ, khỏi hỏi cũng mà đã biết.
Tôi hỏi nó đàng hoàng ở đây làm gì, nó trả lời đâm hỏng. Thấy ghét quá tôi đòi lại áo thì nó bảo là tới mà lấy. Tôi đi tới bị nó liền thổi son vô mặt rồi lên gối tôi nữa chứ.
À thì ra thế, bảo con Pham không nặng tay sao được. Ngó sang lúc Grant thấy chỗ mí mắt nó sưng vù và chỗ dưới cằm đang rỉ máu.
Ê, cũng hên là tao vô kịp ngừng kịp, chớ đấu mách này coi bộ không cân bằng đồng lạng chút nào.
Coi, nó vẫn bảnh, rằng sức mấy thua, nó giả vờ nằm đó, xong vô là hết đỡ chắc. Grant bật cười, nhưng Pham cay cú.
Giả vờ hả? Chứ không phải đo dáng nằm lì hả? Đứng dậy coi con này, tao ao liền đó, tàn hoài. Ê, cỡ mày mà cho tao ao được còn lâu.
Tức khí lúp chống tay ngồi dậy rồi đứng liền. Nó xông lại vào Pham sẵn sàng nghênh chiến, tính làm thêm hiệp nữa. Hai đứa trần vờn làm hắn kẹt ở giữa, nhưng may quá có tiếng chuông. Cố nhiên là hai đứa cũng biết là có khách hàng, đâu dám làm dữ nữa. Grant nạt liền.
Tao bảo tốt, một người im mồm, một người kia ra phòng đợi đón khách hàng giùm cái.
Lúc chỉ chờ có vậy để rút lui trong danh dự, nhưng em Pham mỗi lần dễ bảo là thế, mà bây giờ gùm gùm nhìn địch thủ chưa chịu buông tha làm hắn phải gắt.
Nếu muốn đánh lộn thì ngoài giờ làm việc nghe Pham, còn ở đây là lo phục vụ thân chủ trước. Cậu nhớ như vậy, đi ra coi ai đi.
Nếu vậy được, tân lệnh bác sĩ, nhưng ông coi chừng cái con này không phải là thứ vừa đâu ngang, nó vừa dở đòn bẩn với tôi lúc nãy đó.
Tôi biết rồi mà, đi mau lên, dĩ nhiên người gây sự chẳng phải là cô.
Người gây sự lúc bấy giờ không ở gần, không nghe thấy, nó đang lo gục đầu vô lavabo, vứt nước lạnh tặc vào mấy chỗ sưng rách tét. Kể cũng thương hại, Grant phải đến bên cho nó đỡ ngượng.
À, làm vậy khỏi, đâu khỏi được đâu, sang phòng mạch tôi coi qua rồi băng bó cho.
Ý, có gì mà băng bó, thấy vậy nhưng chỉ sơ sơ bên ngoài, đợi nào tôi để cho nó làm nặng, khỏi có lo đi.
Riêng lúc nói khỏi lo nhưng Grant bước đi là nó theo chân liền sang phòng mạch. Căn nhà kiểu cổ nhưng người chủ trước có sắp đặt. Hắn cũng là thú y sĩ nên Grant mua lại đỡ phải sửa nhiều, chỉ tu bổ qua loa sắm thêm ít dụng cụ mới. Căn nhà chia hai cánh, ở riêng bên là bên hành nghề riêng. Ở cửa ngoài bước vô là phòng đợi, sẽ sang phòng trị bệnh và trong cùng là văn phòng bác sĩ, chỗ để lấy tủ thuốc. Con Morrigan lật đật bước theo nhưng đúng kỷ luật. Tới phòng đợi là tóp ngay quay lại, vả lại nó cũng chê hơi thuốc, ngán mùi nhà thương, chẳng bao giờ thèm bước sang.
Sau khi chỉ nghe lúc bàn khám bệnh biểu nằm ngửa lên, Ren đưa cho nó mấy cục nước đá bọc bằng khăn lông.
Cầm cái này áp vô chỗ con mắt sưng cho mau xẹp, để tôi coi chỗ chảy máu dưới cằm coi. Chà, học đánh lộn ở đâu mà hay dữ vậy?
Tôi nói rồi mà, hồi nhỏ ở gần cái võ đường tôi theo tụi nó tập đập lộn tối ngày.
Chớ không phải học nghề ở trại cải quá.
Nhầm quá, một là ở đó khỏi có cái vụ truyền nghề, hai là danh từ cải hóa lỗi thời rồi, không cải ai mà cũng không quá được cái gì hết. Bây giờ thì phải gọi là trung tâm hay trại để nhằm mục tiêu cao đẹp là hướng dẫn thanh thiếu niên lạc nẻo, nghĩa là đứa nào đi lệch không trúng đường lối thì tống nó vô để cùng giáo dục đưa nó trở lại đường ngay nẻo thẳng, biết không?
Nó dở giọng cụ bà huấn luyện viên thấy ghét, Ren phải kể. Giáo dục mà đưa được về đường ngay nẻo thẳng. Tôi cứ tưởng không có roi là không xong đó chứ. Lạc nẻo là có roi hướng dẫn về chứ bày đặt trung tâm chỉ tổ hư hỏng thêm, hại thêm nhiều đứa chưa lạc nẻo đó.
Xí, những ý nghĩ độc đáo thế mà vợ không bỏ đi cũng uổng, chứ không ư. À, cái con mỏi Mông Cổ lúc nãy có phải là cái con nào nhắc đến trong thư đó không? Chắc đúng quá.
Ê, trật, đó là câu phụ tá thế thôi, mà chuyện gì đến cô phải thắc mắc sao kỳ vậy?
Đang săn sóc bằng bó lúc cũng ráng biểu môi một cái. Chẳng kỳ gì hết, tôi khoái thắc mắc lạ vậy đó. Phụ tá, tôi còn lạ gì cái lối họ hạch hỏi, sách rút rồi hậm hực lộng lộng như thế đó, là nó gan chắc, nó làm như ai cúp mất cái gì vậy?
Ê, lại đó là tưởng tượng nữa rồi. Đáng lẽ cô phải xét lại cái điệu bộ ngạo nghễ kênh kênh á, thì hiểu ngay tại sao Phong nó có thái độ và hành động vậy. Ghen hả? Sợ ai cúp cái gì kia? Tư cách đâu kia? À, với tôi thì khỏi có đi. Chỉ là tôi ngán quá rồi.
Grant quay lại lấy lọ thuốc, nhúng mấy cây que kẹp giòn vo sẵn và biểu nó.
Ngẩng đầu lên chút, sức thuốc này là xong.
Coi, thuốc có sót không đó, sót là không có chịu đâu.
Ngồi yên, tiếc là tôi không có thứ nào sót cho nếm thử cho biết. Mà bỏ áo tròn đi chứ, người gì đụng đến cái áo là rách ten ben, mặc áo thế này thà liền đi còn sướng hơn.
Đúng thế, con nhỏ này quả là một thứ không thích hợp với quần áo. Đúng hơn, mặc như mọi người đối với nó có hơi thừa, sơ sài đủ rồi. Chỉ toàn ten hai món đồ lót lúp ung dung đi lại, thẳng nhiên coi như không hề hở da. Nếu biết ngượng, nó đã chẳng hỏi vặn.
Để ý làm quái gì mấy cái thứ giặt á? Hay là ông bác sĩ thấy vậy á, làm khó chịu, súng con mắt? Nếu vậy thì... Ê, đừng lo, có khó chịu cũng chẳng còn bao lâu mà ngại. Giá lại đừng quên con nhà thuốc tụi tôi, da thịt có nghĩa gì mà phải xuống con mắt lặn.
Thiệt hả? Thế sao bàn tay ông bác sĩ khi không lại rung dữ vậy? Nhìn coi thấy không, bác sĩ Ren, đó đó, nhận đại đi.
Ê, bỏ mấy cái vụ con nít ấy đi, đưa sao cái cầm chút coi.
Nó vênh mặt lên, nhắm mắt lại, Ren cúi xuống ngó kỹ chỗ rách thịt.
Hình hình hơi rung, có rung thật.
Đúng lúc ấy có tiếng mở cửa, Palm thò đầu vô.
Ê, bác sĩ ra coi. À, xin lỗi.
Không hiểu sao đang coi bệnh, có gì đâu mà Ren phải vội ngẩng lên, thụt lui đúng một bước.
Có cái gì đó, cô cứ vô nói xin lỗi cái gì.
Palm bước vô lạnh lùng ngó ông bác sĩ, ngó con bệnh hở hang nằm ngửa. Nửa nằm nửa ngồi trên bàn, nó ấp úng. Tôi không biết bác sĩ đang mắc coi bệnh, đáng lẽ phải gõ cửa mới đúng. Còn lúc kỳ cục, nó cố dựa ngửa người ra thêm, mắt vẫn nhắm tịt nhưng bỗng mở miệng nói trống một hơi.
Trên đời này thiếu gì đứa bất lịch sự bán khai.
Grant phải nhăn mặt, vẫy tay cho nó câm miệng để giải thích cho Palm hiểu.
Ê, có gì đáng phải coi đâu, chỉ xem qua mấy cái chỗ xây xác coi có gì không mà. Tại tôi không để ý cánh cửa đóng chứ cô có lỗi gì đâu.
Thôi, dòng cho người ta tiếp tục cái một thú vị dở dàng chứ. Ở đây thêm một lát, dám lầy chứng cúm Á Châu cả đám. Bực quá, Grant phải xé miếng băng kêu tổ bố.
Ê, con số 7 sẽ có cái màn trám cứng. Tôi cảnh cáo lần chót ngang, mà Palm có chuyện gì cần thiết đó.
Thưa có chứ, nhưng không có gì gấp lắm. Vẫn là con Collier của bà Fish bị chứng thận trúng độc, vẫn không suy xỉn nên vẫn xúc cân lẹ. Liệu có phải vô nước biển tiếp không?
À, để xét lại, mà cứ sửa soạn sang nước biển đi. Nhớ tăng gấp đôi số lượng thuốc kỳ trước.
Cái đó để tôi tính. À, con Otto vừa ngậm cái này vô khoe tôi, không biết nó lấy ở đâu ra. Tôi thấy cần phải đưa cho bác sĩ coi. Ngạc nhiên quá, Ren cầm lấy coi, đó là một mảnh vải cỡ chiếc khăn tay, hàng sen kẻ u vuông sặc sỡ. Nó có gấp, vết gấp ở giữa, điều này là một ống quần cỡ lớn xé ra. Còn Doberman lấy ở đâu, ngoạm ở đâu ra thế này, Palm cho biết thêm.
Nó ngậm vô cho tôi, coi bộ hí hửng lắm, bác sĩ để ý coi có vết gì ở mặt trong.
Đó là vết máu khô không thể nhầm lẫn, một ống quần hàng len, kẻ caro sặc sỡ. Thôi rồi, hồi khuya con Otto lúc sủa dữ dội, chắc chắn có thằng tính lẻn vô đây, nhưng bị nó chặn lại xin một miếng quần.
Gái đêm phần thứ 2 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục phần thứ 3.